Trước kia do vô minh nên con đã phạm biết bao nhiêu lầm lỗi. Từ khi biết đến Phật Pháp đến nay, con xin thành tâm sám hối, chỉ mong giảm một phần nghiệp chướng mà con đã gieo tạo. Nhưng mỗi khi con khởi tâm tu tập, tụng kinh niệm Phật, thì trong đầu con toàn những ý nghĩ dơ bẩn, xấu xa ngự trị, khiến con cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhiều lúc con sợ, không biết con nên tiếp tục tu tập nữa không. Con chỉ sợ tội thêm. Con xin Thầy hoan hỷ, chỉ dạy cho con biết để hướng tu tập, vượt qua những khó khăn này. Con xin tri ân công đức của Thầy. A-di-đà Phật. Qua câu hỏi thứ hai của một Phật tử nói rằng trước đây do vô minh cho nên phạm không biết bao nhiêu là lỗi lầm. Nhưng ở đây Phật tử này không nói là lỗi lầm gì, sát sinh hại vật hay là nạo phá thai hay là làm nghề bác sĩ y tá nạo phá thai hay là vân vân gì đó, Phật tử không nói. Hay là trộm cắp cướp của giết người gì đó, không nói ở đây. Chỉ nói rằng là tạo không biết bao nhiêu là lỗi lầm. Nay biết đến Phật Pháp thì xin thành tâm sám hối, chỉ mong cho một phần nghiệp chướng đã tạo trước đây được vơi đi. Nhưng mỗi khi khởi tâm tu tập thì liền là trong đầu toàn bị những cái ý nghĩ dơ bẩn ngự trị, những ý nghĩ dơ bẩn xấu xa ngự trị, cho nên khiến cho Phật tử này cảm thấy là tội lỗi vô cùng. Vì vậy mà nhiều lúc là sợ không biết là mình có nên tu tập tiếp hay không, có tu tập được nữa hay không, vân vân. Và sợ, rất sợ là bị tội thêm, đã tu tập bị tội thêm. Nay xin đưa câu hỏi để hỏi và xin Thầy là cái hướng giải quyết như thế nào. Thầy xin trả lời câu hỏi này như thế này. Xin thưa các quý vị Phật tử, nếu cái bộ y phục trên thân thể của chúng ta mà bị dính đầy những phân hôi, bùn đất, bụi bặm, dầu luyên, vân vân, thì xin thưa các quý vị, các quý vị chỉ có duy nhất một bộ quần áo đó, không còn là bộ quần áo nào nữa. Hoặc là có 2-3 bộ quần áo nhưng bộ nào cũng bẩn như thế. Không có tiền để mua bộ quần áo mới nữa. Thì các vị nghĩ xem, quần áo bẩn thỉu, phân hôi, dầu luyên, nó dính vào như vậy rất khó để giặt. Thì chúng ta nghĩ xem có nên giặt để giặt tiếp để mặc hay không, hay là cứ để thế để mặc, hoặc là hay là không mặc gì nữa. Các vị nghĩ xem, đặc biệt là Phật tử này tự nghĩ xem, tự vấn xem, có giặt hay không, hay là không giặt, có mặc hay không, hay là không mặc gì. Không mặc gì lõa thể đi ra ngoài đường, người ta bảo là con điên, người ta bảo đồ điên, ai dám chơi với mình, ai dám gần gũi mình. Mà còn nếu mà mặc bẩn thỉu thì cũng chẳng ai dám gần mình, và hôi hám bẩn thỉu, ai muốn gần mình, ai dám gần mình. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Đó là phải giặt, giặt và giặt. Giặt một lần chưa sạch thì 2 lần, một nước chưa sạch thì 2 nước, 2 nước chưa sạch thì 3 nước, 3 nước chưa sạch thì 5 nước, 5 nước chưa sạch thì 10 nước. Rồi nó cũng phải sạch các quý vị. Đây chính là nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Áp dụng vào cuộc sống đời thường của tăng ni, của Phật tử, của tất cả chúng sinh chúng ta. Áo bẩn thì chúng ta phải giặt, nó mới sạch. Nghiệp nhiều thì chúng ta phải tu nó mới hết chứ. Cho dù rằng chúng ta tu, luôn luôn cảm thấy cái tội lỗi nó chưa diệt hết hoặc là chưa được diệt, cứ vào tu chúng ta cảm thấy tội lỗi, không sao. Y như là cái công thức chúng, áo quần chúng ta cực kỳ bẩn, bẩn vì phân do, vì bùn đất, thậm chí vì dầu mỡ nữa. Nếu chỉ bẩn vì bùn đất bình thường thì giặt 1 đến 2 nước, 3 nước là sạch. Nhưng mà liên quan đến dầu mỡ, liên quan đến phân hôi, phần nhơ, mùi hôi thối nồng nặc, rồi lại dầu luyên, nó thật rất cực kỳ khó đi nữa. Thì chúng ta phải dùng xà bông, dùng tẩy, dùng nước tẩy, comfort vân vân. Đấy, chúng ta gì? Chúng ta giặt nhiều nước. Nước đầu tiên, nước thứ hai, nước thứ ba, tất nhiên nó vẫn còn bẩn, nước vẫn còn đục ngầu. Không sao, giặt nước thứ tư, thứ năm nó sẽ giảm dần. Không sao, chưa hết rồi. Giặt nước thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, rồi nó sẽ phải hết. Tương tự như vậy. Chúng ta tu hành mà tội lỗi chúng ta trước đây tạo nhiều, cho nên vào tu chúng ta vẫn chưa thấy an, thậm chí còn cảm thấy bất an, thậm chí còn thấy chán trường. Không sao, cứ phải giặt, cứ phải tu. Giống như người muốn áo sạch thì phải giặt. Nay muốn chúng ta muốn tiêu nghiệp thì phải tu. Comfort, xà bông, nước tẩy đó là gì? Là ví cho là bố thí, ví cho là cúng dường, ví cho là tụng kinh, ví cho là trì chú, ví cho là niệm Phật, ví cho là ngồi thiền, ví cho là sám hối, vân vân. Tất cả những cái chất liệu để tiêu trừ nghiệp chướng, để làm sạch sẽ ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta, đó chính là gì? Là những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển hết rồi. Này, chúng ta cứ y giáo phụng hành mà làm. Là một lần chưa được thì hai lần, một năm chưa hết thì hai năm chưa hết thì năm chưa hết thì mười năm chưa hết thì cả cuộc đời này. Cả cuộc đời này chưa được thì đời sau tu tiếp. Mà tu cho bao giờ được vãng sinh Tây Phương, tu cho bao giờ đến thành Phật để phổ độ chúng sinh. Mà đó, đấy gọi là gì? Gọi là phát Bồ Đề Tâm. Nguyện là không bị thoái chuyển, cho dù khó dù khổ đến đâu con cũng sẽ vượt qua. Cho dù thịt nát xương tan, cho dù có lao vào biển lửa, cho dù chúng nhảy xuống hầm trông, nhưng tâm đạo của con vẫn giữ được, thì con vẫn cứ làm. Dù rằng sống ở trên cuộc đời này trăm năm hạnh phúc mà không biết gì đến đạo giải thoát giác ngộ của Phật Đà, cũng bằng không bằng sống một ngày khổ cực mà giây phút cuối trước khi ra đi biết đến Phật Pháp, niệm được 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật các quý vị. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập mà gặp nghiệp chướng, gặp bệnh tật, gặp ra sự rối ren, không sao, đừng có ngại. Giống như chiếc quần áo chúng ta mặc lâu ngày nó bẩn, chúng ta cho vào nước, chúng ta giặt thấy nước nó đen, nó đục ngầu ấy mà. Nếu chúng ta thấy thế, chúng ta đem vào thôi, áo này nó bẩn, nó đem bỏ nó đi, thì tiền đâu mà mua? Cứ mua suốt à? Mặc vài hôm nó bẩn lại đem bỏ đi, mua suốt à? Đó. Cho nên đấy là một cái công thức thầy đưa ra để cho Phật tử này, cũng như rất nhiều Phật tử. Thầy nghĩ rằng Phật tử này đưa câu hỏi, nhưng mà sẽ có rất nhiều những Phật tử, những người dân thường chúng ta đang gặp những cái hoàn cảnh nó kiểu na ná tương tự như thế này. Trước đây chúng ta do vô minh, do tạo nghiệp, bây giờ gặp Phật Pháp rồi tu nhưng mà thấy bất an, cảm thấy tội lỗi, vân vân. Cho nên có những lúc có khi lại sợ, không dám lên chùa tu nữa, không dám lên ban Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để tụng kinh nữa. Thậm chí là sợ không dám tụng kinh niệm Phật nữa, vân vân. Vì càng đọc kinh Phật thì càng thấy tội mình ở trong đó, nó hiển hiện lên trong đó. Cho nên là sợ không dám tu. Như vậy thì chẳng khác gì những người mà giặt thế cho vào nước, thế quần áo mình nó phai ra toàn nước bẩn, cho nên là thôi liền lôi ra không giặt nữa, đem phơi vào mặt. Đấy, các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý như thế. Chúng ta phải chấp nhận, dám làm, dám chịu. Chúng ta làm rồi, tạo rồi thì bây giờ phải gì? Phải đối diện với nó. Nhất tâm mà ăn năn sám hối. Và cụ thể là Phật tử này nên phát nguyện lễ danh hiệu các đức Phật khoảng độ 100 ngày, thậm chí là 1 năm cũng được. Các khóa lễ chỉ có thì lễ danh hiệu đức Phật thôi. Có thể lễ ở trong thời gian ít thì lễ ở trong kinh chú Nhật Tụng ấy. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật đấy, Nam mô A Đà Ma La và Chiên Bà Đàn Hưng Phật vân vân đó. Đó, lễ theo danh hiệu các đức Phật đấy. Nếu khỏe thì lễ đứng. Yếu mệt quá thì lễ quỳ. Thậm chí ốm không lễ được nữa thì phải niệm. Niệm danh hiệu ngài được. Nếu thậm chí còn không niệm được hết danh hiệu của các đức Phật thì niệm danh hiệu một đức Phật hoặc một vị Bồ Tát nào đó mà các vị thấy có duyên thì cũng được. Đấy, thế mà niệm lễ được là tốt. Đấy, nếu mà còn sức khỏe tốt đó, thì phát nguyện lễ thì lễ ngũ bạch danh, mỗi một ngày lễ 500 lễ, sáng lễ 200 lễ hoặc là 150 lễ trưa lễ hoặc chiều lễ 150 lễ hoặc 200 lễ, tối lễ nốt nữa, thế là xong một ngày. Một ngày lễ 500 lễ, có thể chia thành 3 thời hoặc 2 thời tùy. Không có thời gian thì 2 thời, sáng tối. Nếu có thời gian thì cả bữa trưa hoặc là bữa chiều tùy theo. Đó, phát nguyện lễ ngũ bạch danh như thế 100 ngày. Chỉ có lễ ngũ bạch danh thôi. Hoặc chỉ có lễ danh hiệu Đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng kia thôi. Đấy, lễ xong lại sám hối. Sám hối những tội chướng của mình thì dần dần nghiệp sẽ tiêu. Đấy là một phương pháp các Phật tử chúng ta có thể thực hành. Mà thậm chí là lễ danh hiệu kinh Địa Tạng cũng được. Hoặc là lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. Đó. Tùy theo chúng ta lựa chọn, nhưng mà dùng cái phương pháp lễ sám hồng danh các đức Phật là phù hợp nhất. Công đức cũng thực sự là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, để tiêu trừ nghiệp trước. Hoặc rằng Phật tử này có thể phát nguyện tụng kinh Bát Nhã. Nhưng mà tụng kinh Bát Nhã thì sợ mà tử tại gia chúng ta mà nghiệp đang nhiều rồi, và phát nguyện tu lớn như vậy, tụng lớn như vậy, sợ nó nghiệp nó phá. Nếu mà người xuất gia thì có thể tụng kinh Bát Nhã, bộ kinh Đại Bát Nhã hoặc là kinh Kim Cương cũng được. Nhưng mà sợ rằng Phật tử tại gia chúng ta sợ rằng tu vào cái đấy lại chưa hết nghiệp, mình lại phá chấp rồi lại đi tạo nghiệp tiếp rồi thì chết toi. Cho nên các tổ ngày xưa mới nói thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không chỉ bằng hạt cải. Ý là nói là gì? Thà tin nhân quả báo ứng tội phúc để đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, cầu sinh Tây Phương hoặc cầu sinh các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật còn hơn là gì? Là miệng nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, tất cả các pháp hữu vi như là mộng, như là huyễn, như là bào, như là ảnh, cho nên tất cả đều là không, tội cũng không mà phúc cũng không. Vì vậy mà không nhân không quả, không tội không phúc, tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai, mà chẳng biết rằng mình đang rơi vào cái ngoan không. Cái ngoan không ấy, tức là gì? Miệng thì nói không, nhưng mà tâm thì là hành gì? Hành có. Đấy, miệng thì nói không, mà tâm thì hành có, đó là rơi vào ngoan không. Đấy. Chấp cho tất cả đều là không, nhưng mà vẫn cứ làm. Giống như trong câu chuyện bên Thiền Tông ngày xưa, thầy hay tu thiền có đọc sách thiền, thấy một cái câu chuyện. Có một vị thiền khách, tức là thiền tăng, thiền khách. Những vị du tăng ngày xưa họ đi cầu pháp, gọi là thiền khách. Đi đến dưới tòa pháp của Ngài Bách Trượng Hoài Hải. Ngài Bách Trượng là một vị tổ sư thiền tông ở Trung Hoa rất nổi tiếng. Có vị thiền khách đến cầu pháp với Ngài Bách Trượng. Ngài Bách Trượng hỏi rằng từ đâu đến? Vị khách tăng kia nói là không từ đâu đến. Ngài Bách Trượng hỏi rằng vậy cái gì đứng lù lù trước mặt tôi đây? Vị kia trả lời rằng chẳng có cái gì cả. Bách Trượng tổ sư lại hỏi là chẳng có cái gì thì tiếng phát ra từ đâu? Vị kia trả lời là tiếng mà không tiếng. Tức là có tiếng mà không phải là có tiếng. Tức là vị này có cho rằng cái lời của vị nói cũng chỉ là phương tiện, không có, không phải là thực hỏi, không phải là thực nói, vân vân. Đối qua đáp lại cũng nhiều câu nữa, nhưng mà thôi thầy chỉ nói đến đó thôi. Xong đến chốt lại, Ngài Bách Trượng hỏi rằng ngươi bảo là tất cả đều không có đúng không? Vị thiền tăng kia bảo đúng vậy. Ngài Bách Trượng liền cầm cái gậy là vụt tới tấp cho mấy cái. Lúc đó kêu oai oái ra, lúc đó kêu đau oai oái ra. Chúng ta thấy các vị tổ sư, các vị thiền sư ngày xưa, người ta chứng đạo rồi, liễu ngộ rồi, các ngài ra xiển dương chính pháp rồi, các ngài có những cái hành động nó kỳ lạ lắm, nó có thể nói là gì? Nó khác thường lắm các quý vị. Chúng ta không thể dùng bằng cái ngôn ngữ, cái biểu pháp thường tình ở trong Phật pháp hay là ở ngoài thế gian để mà giải thích được những cái hành động của các bậc cổ đức ở trong tông môn như thế. Ngài vụt cho tới tấp và kêu oai oái ra, lúc đó kêu là gì? Kêu đau. Thế lúc đó thì Ngài mới dừng đánh lại, mới hỏi là tất cả đều không thì cái gì vừa kêu đau kia? Chúng ta thấy không? Ngươi vừa bảo tất cả đều là không thì cái gì vừa kêu đau kia? Cái gì vừa kêu oai oái kia? Cái gì vừa kêu đau kia? Vị thiền tăng đó ngay lập tức là ngay câu nói của Ngài Bách Trượng Hoài Hải liền là tỏ ngộ tâm tông. Không phải là cứ miệng nói không ấy, là vạn pháp đều không hết đâu. Ta trước từ trước đến nay do chấp gì? Cái gì cũng chấp không, tức là rơi vào ngoan không. Nay may được lại được đại sư khai thị cho, dùng cái thiền trượng để vụt cho một trận. Cho nên lúc đó thì tất cả cái gì mình bảo là không trước đây thì tự nhiên lại thấy gì? Lại thấy đau, lại biết kêu. Ngay lúc này mới bảo là gì? Đấy, không phải là miệng thì nói không, trong tâm thì chấp không, nhưng mà hành động thì lại có. Gọi là lý thì bảo không, nhưng sự thì vẫn gì? Vẫn có. Tức là chúng ta có cái tâm thân này, bằng xương bằng thịt này, phải ăn thì mới sống này, phải ngủ thì mới khỏe này, phải tu tập đúng giờ giấc này thì mới trở thành một bậc mô phạm cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử noi theo được này. Tụng kinh cũng không, trì chú cũng không, ngồi thiền cũng không, niệm Phật cũng không, rồi làm phúc cũng không, cái gì cũng không làm mà bảo mình là người tu ư? Không thể được. Bảo mình là bậc xuất thế ư? Không thể được. Bảo mình là bậc mô phạm ư? Không thể được. Bảo mình là bậc thầy hướng đạo dẫn đạo chúng sinh ư? Cũng không thể được. Cho nên qua một cái trận đoàn của tổ Bích Trượng, tổ Bách Trượng, vị thiền tăng kia liền là ngộ ra cái không của mình trước đây là bị rơi vào ngoan không, cái không của mình chưa thực sự phải là mình chứng được cái pháp không ấy, mà đấy chỉ là mới ở một trong cái cảnh giới nhất định nào đó của thiền, và mình lầm tưởng cho mình là bậc chứng đắc thánh quả ngang hàng với Phật Bồ Tát và thánh tăng, cho nên cái gì cũng phủi là không, rơi vào ngoan không. Đấy, cho nên ở đấy là ý nghĩa mà thầy muốn nói thêm cái câu là gọi là giải thích cái câu này: thà chấp có nhưng núi tu di, còn hơn là chấp không chừng bằng hạt cải, tức là rơi vào cái ngoan không mà vô nghĩa kia. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập cũng phải lựa pháp để tu. Vì vậy thầy cũng định là bảo Phật tử này là tụng Bát Nhã, tụng bộ kinh Đại Bát Nhã hoặc là bộ kinh Kim Cương, nhưng mà sợ rằng lại rơi vào ngoan không thì có khi lại còn tệ hại hơn. Cho nên tốt nhất các Phật tử chúng ta ở tại gia thì thôi mình cứ khiêm cung khiêm tốn, đối trước Tam Bảo, đối trước chư tăng mình cứ A Di Đà Phật, lạy Phật lạy Tổ, bạch các quý thầy: chúng con tại gia tại nghiệp phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên không am hiểu sâu về Phật pháp. Nay tuy được thân người, tuy được gặp Phật pháp, tuy được nghe các quý thầy giảng, nhưng con ngu si, nghiệp chướng sâu dày, cho nên nghe mà chưa hiểu, chưa được lĩnh ngộ một cách sâu sắc. Vì vậy nay chúng con thấy rất là ăn năn hổ thẹn, một lòng sám hối, xin nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì và xin thương xót con, xin cứu giúp con, xin tế độ con, xin gia hộ con, khiến cho nghiệp chướng của con sớm được tiêu trừ, công đức trí tuệ của con sớm được khai mở, để cho cái việc tu tập của con sớm được thành tựu, gặp Phật nghe pháp, mau thành chính quả, để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, khêu tỏ đèn thiền, mở mang chính pháp, vân vân. Đó, đấy gọi là khiêm cung mà học đạo. Vì vậy mà cái trường hợp Phật tử này và nhiều Phật tử khác có thể có những chứng duyên như vậy, thầy khuyên rằng tốt nhất nên lễ sám hồng danh của chư Phật Bồ Tát, tức là cứ lễ hồng danh của các ngài, lễ xuống một lễ, ví dụ như lễ trong kinh Nhật Tụng chẳng hạn, kinh chú thường tụng đó, Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ, đứng lên hoặc quỳ lên, yếu thì quỳ, khỏe thì phải lễ đứng, thành tâm đó, khỏe thì phải lễ đứng, Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ, lại đứng lên trang nghiêm, Nam Mô Phổ Minh Phật, lễ xuống một lễ, lại trang nghiêm đứng lên, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, lễ xuống một lễ, lại đứng lên. Tới đây chắc thầy phải soạn cái bộ lễ sám hồng danh này riêng ra một cái quyển mỏng mỏng để cho các vị Phật tử chúng ta có thể hành lễ sám vậy, hoặc là lễ quyền theo quyển ngũ bách danh cũng được, thậm chí là nếu mà phát nguyện lớn thì có thể lễ vạn Phật cũng càng tốt, nhưng mà lễ vạn Phật thì phát nguyện lớn quá thì sợ là gì, nghiệp chướng nó lại lại phá ra thì lại khổ. Cho nên cứ phát nguyện là lễ ngũ bái danh hoặc là lễ hồng danh các đức Phật trong kinh Nhật Tụng hay kinh Sú Thường Tụng thì cũng được. Đấy. Hoặc là lễ danh hiệu đức Phật hay Bồ Tát nào đó cũng được. Ví dụ cứ Nam Mô A Di Đà Phật lễ một lễ, Nam Mô A Di Đà Phật lễ một lễ, hoặc là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát lễ một lễ, hoặc Nam Mô Bản Sơ Thích Ca Nam Mô Ni Phật lễ một lễ. Cứ thế chọn danh hiệu đức Phật, chư Phật Bồ Tát nào mà chúng ta thấy hữu duyên, chúng ta thấy hoan hỷ, chúng ta lễ danh hiệu của ngài đó cũng được. Đó. Lễ cho một tiếng hai tiếng đồng hồ một thời vào, lễ cho đổ mồ hôi ra, lễ cho mệt lừa ra, xong bắt đầu thì xong rồi đi tắm hoặc lau mồ hôi vân vân đó. Mà tắm thì lễ xong như thế xong rồi nên tắm nước nóng, nước ấm ấy. Đấy, thì một thời gian sau thì chúng ta sẽ thấy nó chuyển biến rõ ràng về cái cách tu tập của mình. Đó. Sau đó chúng ta thấy ổn định, chúng ta vào chúng ta mới quay lại tụng kinh. Đấy, trường hợp Phật tử này thầy khuyên như vậy. A Di Đà Phật.